Ngợi khen Chúa. Chúng ta đừng có quên rằng cái sự hiến dâng này liên quan tới chức tế lễ. Chứ không phải là cái việc cá nhân là Chúa ơi con dân mình cho Chúa. Đó là cái sự hiến dâng cá nhân. Điều đó cũng tốt. Nếu mà mình thuộc về Chúa, sau khi mình nên được tái lâm thì chúng ta đã tái sinh thì chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta dâng mình cho Chúa. Nhưng mà sự hiến dâng mà đối với chức tế lễ thì là dành để phục vụ làm thầy tế lễ thì đó là cái sự hiến dâng hoàn toàn khác. Chúng ta phải ý thức rằng nó không liên quan đến sự hiến dâng riêng của mình. Như của lễ chuộc tội sự pháp phạm mà của lễ chuộc tội lỗi thì ai cũng có thể trải nghiệm được cả. Nhưng đối với chức thầy tế lễ thì nó rất quan trọng. Đối với sự hiến dâng để làm thầy tế lễ, để phục vụ làm thầy tế lễ. Nếu không thì chúng ta có vấn đề. Giống như Nadab và Abihu. Thay vì chúng ta phục vụ làm đẹp lòng Chúa, thì Chúa là nổi giận với chúng để cho lửa thiêu đốt. Lửa xuống thiêu cháy họ. Chúa không có thiêu đốt cái của lễ mà thiêu đốt con trai của Aaron. Qua đó Chúa nói rằng chúng ta phải dâng sự tôn kính cho Chúa. Có nghĩa khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta không được phép được làm gì đó cho Chúa. Chúng ta hay cố chấp. Chúng ta cứ làm theo cái hiểu biết của mình. Muốn làm này điều làm cái kia cho Chúa. Cuối cùng thì lửa từ trên trời xuống. Thay vì tôi được làm đẹp lòng, phục vụ đẹp lòng Chúa. Thì cuối cùng tôi lại chết thuộc linh. Có nghĩa sự chết thuộc linh đến. Cho nên chúng ta đã thấy rằng tôi không muốn nói xấu người khác. Tôi không muốn phê bình người khác. Tôi đã quên tiếng Đức nhiều, xin lỗi. Nhưng mà vấn đề ở đây là ngay cả giữa chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không phục vụ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, phục vụ làm Ngài đẹp lòng, chấp nhận, được Ngài chấp nhận, Ngài phải chấp nhận điều chúng ta làm. Đừng có nghĩ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tất cả. Không phải vậy. Đức Chúa Trời cũng có cách của Ngài. Cho nên Hebrew mới nói, nếu chúng ta phục vụ làm thầy tế lễ trong nhà của Chúa, thì chúng ta phải phục vụ làm đẹp lòng Ngài. Đầu tiên Ngài phải chấp nhận. Nếu chúng ta phục vụ mà không đúng ý của Ngài, không theo những gì những Ngài nói, thì không được. Thì lúc đó Ngài sẽ không chấp nhận. Mà chúng ta phải phục vụ với sự kính sợ. Chúng ta phải tôn kính Ngài. Phải dâng sự tôn kính cho Ngài. Phải kính trọng Ngài. Nếu chỉ làm gì đó cho Chúa, thì chưa có nghĩa là, thì không nghĩa là mình tôn kính Chúa. Giống như Malachi. Nếu ta là cha, thì sự tôn kính của ta ở đâu? Tại sao các ngươi lại làm những gì các ngươi muốn? Các ngươi làm những gì mà các ngươi thích? Anh em có thể giảng cái gì đó mà Chúa không có muốn? Cái đó tôi giảng theo cái gì tôi chế ra. Những gì tôi đã xem từ Internet. Đó, nếu như vậy thì đó là cái thông điệp đến từ Internet chứ không phải thông điệp đến từ trên trời. Chính vì vậy, khi Esai thấy Esai trong Esai 6 thấy cái ngai vàng của Đức Chúa Trời, thì cái điều đầu tiên Esai nói gì? Ngợi khen Chúa, tôi thấy có khải thị trên trời. Có lẽ chúng ta sẽ nói vậy nếu chúng ta thấy ngai vàng của Chúa. Nhưng mà Esai đã thấy sự hiện thực, thấy được Đức Chúa Trời thánh khiết vì Ngài ngồi trên. Esai đã nói gì? Esai nói: khốn cho tôi, tôi là một cái người có môi miệng dơ giấy và sống ở trong một cái dân có cái môi miệng dơ giấy, có nghĩa tất cả chúng ta đều có môi miệng ô uế. Tôi phải ứng theo những cái gì mà tôi muốn, mà mình không có hỏi Chúa là: Chúa ơi, có phải Chúa muốn điều đó hay không? Khi có một tiên tri tiên tri đó nghĩ thì đó là tiên tri giả. Một tiên tri chỉ có nói theo khi mà gánh nặng của lời Đức Chúa Trời đến với ông, sau đó tiên tri phải nói những gì mà Chúa muốn nói. Nếu như vậy chúng ta mới là sứ giả của Chúa. Chúa nói thầy tế lễ là sứ giả của Chúa. Một sứ giả là gì? Sứ giả không thể nói thông điệp riêng của mình, mà sứ giả phải nhận được cái thông điệp của Chúa và sẽ nói giống như vậy, thì đó mới là sứ giả của Chúa. Cái đó không phải chuyện đơn giản để chúng ta nói một cái gì đó. Chúng ta phải nói theo đúng ý của Cha, những gì mà Chúa muốn nói. Đó là sự luyện tập của thầy tế lễ, nó không có đơn giản. Trong xác thịt chúng ta, trong cái tôi của mình, chúng ta phản ứng, chúng ta nói này, điều kia. Cho nên, chúng ta cần của lễ chuộc tội lỗi để xử lý tội lỗi trong chúng ta. Trong Thi Thiên 19 nói là tội lỗi của sự cố chấp, cố ý phạm tội. Xin Chúa hình giữ con khỏi tội lỗi của sự cố chấp, để con không có. Nếu tôi nói với anh em những gì mà Đức Chúa Trời không có nói, thì anh em nghĩ như vậy có tốt không? Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nói Amen không? Cho nên tôi hay nói với các thánh đồ: Đừng có nói Amen rất là nhanh. Thỉnh thoảng khi người anh em mà nói amen, chia sẻ gì đó, người ta chưa nói xong thì mình đã nói amen rồi, nó thành một cái thói quen của mình. Amen, nói amen thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có đến từ Chúa hay không, có đúng hay không. Chính như vậy Phaolô cũng nói trong Côn Thô thứ nhất đoạn 14, khi một tiên tri nói thì có nói là mọi người phải nói amen không? Không. Phải kiểm tra. Đừng có nghĩ rằng ai nói gì đó mình phải nói amen, như vậy nó không có rẻ tiền như vậy đâu. Chúng ta phải kiểm tra đầu tiên. Tất cả chúng ta đều có Thánh Linh là đứng xác nhận sự sức giàu ở trong chúng ta. Chúng ta phải kiểm tra. Ngay cả Phaolô cũng vậy. Trong sách Công Vụ, khi Phaolô đã khen người dân của thành Berea, ông đã khen họ vì họ quý giá. Tại sao những cái tín đồ ở đó được được quý hơn. Tại sao? Tại sau khi họ nghe Phaolô, họ có nói amen liền không? Không, họ về nhà mà họ kiểm tra như họ lấy, như vậy mới là quý giá. Nếu không nếu không thì tất cả anh em lại ăn những gì mà không phải từ đến từ Chúa. Tín đồ chúng ta nhẹ dạ, là dễ tin người này tới người kia, tin người này người kia, rồi nghĩ là người ta phải biết, rồi chúng ta chấp nhận tất cả, rồi không kiểm tra, xem thức ăn này có phải là thánh khiết hay không, sau đó chúng ta ăn vào trong lòng chúng ta, đã ăn rồi thì nó không ra nữa, nó không ra khỏi đó nữa. Chính vì vậy, Chúa đã cảnh báo chúng ta. Cảnh báo chúng ta và men. Cảnh báo và men của người Pharisee. Anh cho nói lộn thành cải chua. Không phải cải chua mà nói và men mới đúng. Men của Pharisee. Chúa đã cảnh báo về men của người Pharisee và người Sadducee. Các chiếu đồ đã nghĩ tới bánh mì, những cái bánh mì họ, nhưng mà Chúa nói đến sự dạy dỗ của người Pharisee và thầy thông giáo. Cái sự dạy dỗ của họ, hiểu biết không đến từ thánh linh của họ, không đến từ Chúa, không phải không đến từ cái sự trải nghiệm thực sự của họ. Phaolô nói rằng tôi không có dám nói rằng, Phaolô không dám nói những gì mà đứng Christ không tác động vào trong ông. Cho nên những gì chúng ta nói, không có tác dụng gì cả. Lời Đức Chúa Trời là sống động. Đó không phải là sự dạy dỗ, mà nó là sự sống. Có tác dụng. Bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi và xuyên thấu. Và phơi bày những suy nghĩ, ý định trong lòng người. Đó mới có cái sự tác dụng. Nếu có sự dạy dỗ dù tốt, dù đúng hay sai thì nó cũng chẳng có tác dụng. Nếu tôi chỉ kể cho anh em những gì về thức ăn gì đó ở một cái gì đó ở bên Mỹ, bây giờ anh em hiểu, nhưng mà nó chẳng có tác dụng gì cả, vì nó không có hiện thực. Nếu tôi ở bên tôi, nếu tôi chỉ suy nghĩ về bánh mì thôi mà không ăn nó thì tôi có no hay không? Nếu tôi biết thì nó chẳng có ích gì. Nếu tôi biết là, tôi từ cái thực đơn thì tôi không thể nào mà sống được. Tôi cần thức ăn thật. Cho nên Chúa mới nói rằng ta tức là bánh từ trời xuống. Ai ăn ta, anh em có từng nghe mình có thể ăn Chúa Giêsu không? Anh em có từng nghe ở Hàn Quốc là nói mình đã ăn Chúa Giêsu, mình có thể ăn Chúa Giêsu không? Người ta sẽ nói là tôi không phải là người ăn thịt người, kẻ ăn thịt người. Chúa Giêsu nói khi Chúa Giêsu nói ai ăn ta thì sống bởi ta, thì tất cả mọi người đều người ta đều bỏ chạy. Nhưng Chúa nói Chúa nói hãy ăn ta thì ta sẽ sống bởi, hãy ăn ta thì các ngươi sẽ sống bởi ta. Cho nên Phao-lô mới nói rằng cái sự phục vụ ở trong cung thời Tân Ước không phải là sự giải thích hay là cái văn tự hay là giải thích kinh thánh, mà Führer nói rằng những các lời tiên tri như vậy khi chúng ta đọc thì điều đầu tiên mà chúng ta phải để ý rằng không được giải nghĩa riêng theo ý riêng của mình, vì lời đã được nói bởi những người thánh, bởi thánh linh, được cảm động bởi thánh linh. Còn chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ này nghĩ kia, khi chúng ta đọc sách này sách kia rồi tìm cái nguồn này nguồn kia, rồi chúng ta rồi sau đó chúng ta chia sẻ lời Chúa, như vậy đến từ Chúa sao? Nếu mà Chúa không nói thì mình chẳng có gì để nói cả. Thà mình giữ miệng lại thì còn hơn. Như vậy đó. Chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời được đẹp lòng Ngài. Mà phải xem Ngài có chấp nhận được hay không. Nếu Chúa không có chấp nhận thì sự phục vụ của tôi là vô ích. Cái sự phục vụ của mình phải được Chúa đẹp lòng, mà còn phải có sự kính sợ nữa. Tôn kính và kính sợ Ngài. Tại sao chúng ta cần sự kính sợ Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời có nói rằng là ngươi phục vụ ta nào, cách nào cũng được à. Hebrew nói rằng Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Đức Chúa Trời là ngọn lửa hay thiêu đốt. Tại sao tác giả của Hebrew có ý định đó? Tại vì lấy tư tưởng từ Nadab và Abihu và Korah nữa. Lúc đó là đất đã mở miệng ra để nuốt chửng Korah và cả gia đình của Korah. Chúng ta cần phải kính sợ Đức Chúa Trời, chứ đừng có làm cái gì đó. Và cả Aaron và Miriam nữa. Miriam đã bị phong cùi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta chấp nhận tất cả. Chúng ta phải biết kính sợ Ngài. Chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, cái sự hiến dâng này, chúng ta phải nói cái sự dâng hiến gì đó, mà nói đến sự hiến dâng làm thầy tế lễ. Nếu chúng ta muốn làm thầy tế lễ phục vụ Ngài, thì chúng ta phải phục vụ đẹp lòng Ngài. Ngợi khen Chúa. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta hết thời gian rồi, phải không?